Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bài bình luận thời sự hàng tuần của tôi, tập trung vào đề tài sự căng thẳng Biển Đông giữa Đảng và Nhà nước Tàu Cộng và Đảng và Nhà nước Việt Nam Cộng sản. Như chúng ta đã biết, tuần trước xảy ra cái vụ tàu Bình Minh 2 là một chiếc tàu thăm dò địa chấn ở Biển Đông, hoạt động ở ngoài khơi 120 hải lý cách bờ biển Việt Nam, bị tàu Trung Cộng, mà nó gọi là tàu giám hải, nó cắt cái dây cáp dò địa chấn. Và đây không phải là một tàu dò tìm dầu hỏa, tuy rằng nó thuộc về Petro Việt Nam, cũng không phải là tàu đánh cá. Tháng trước thì Tàu Cộng nó đã thi hành cái lệnh cấm đánh bắt cá ở cái vùng biển lưỡi bò của nó, làm cho cả vùng Đông Nam Á phẫn nộ. Mà khác với những năm trước, năm nay Việt Nam Cộng sản tổ chức cho ngư dân tiếp tục đi đánh cá và tổ chức bảo vệ tàu đánh cá của mình bằng những cái tàu giả dạng cũng là đánh cá nhưng mà thật ra là bảo vệ. Nhưng mà cái sự va chạm nó lại không xảy ra giữa tàu đánh cá với lại cái bọn giám hải Tàu Cộng, mà lần này nó lại xảy ra với cái tàu dò địa chấn. Mà như thường lệ thì những cái trụ vụ xô xát va chạm như thế này xảy ra thì hai nhà nước thường thường là thương lượng với nhau trong vòng riêng tư và song phương. Và luôn luôn Việt Nam Cộng sản có thái độ lúc thì đề nghị, lúc thì gợi ý chứ không có dám phản kháng. Lần này lần đầu tiên nó làm toáng lên, bé xe ra to. Nó gọi cái hành động va chạm của mấy cái tàu Trung Cộng là ngang ngược. Và rồi suốt một tuần lễ, hai phát ngôn viên chính thức của hai chính phủ lời qua tiếng lại càng ngày càng căng thẳng. Thì người ta đợi đến cái hội nghị đối thoại chiến lược ở Singapore là gọi là hội nghị Shangri-La 10 để xem nó dàn xếp với nhau như thế nào. Nhưng mà thái độ chống tàu của Việt Nam Cộng sản đã làm cho cái tình hình kinh tế suy thoái trên đường sụp đổ phá sản của nó bỗng ngừng lại và có cơ hội ngóc lên. Thị trường chứng khoán lên giá, Vinashin được các chủ nợ hứa hẹn là sẽ xóa nợ, và các định chế kinh tế tài chính của Tây Phương ghi nhận rằng thì nghị định số 11 của nó chống lạm phát, chống bão giá đã bắt đầu có kết quả, chứng tỏ rằng cái thái độ chống tàu của nhà nước Việt Nam Cộng sản đã có tác dụng tạo tín nhiệm của nó về phía Tây Phương. Và nghĩ rằng cái trò mà đóng tuồng chống đánh nhau để tranh thủ cái sự ủng hộ của, hay là tối thiểu cũng giảm được áp lực của cách mạng Hoa Nhài mà đang có triệu chứng, mà báo tàu nó gọi là thế lực thù địch nước ngoài bây giờ yên thân ở bên Trung Đông với Bắc Phi rồi sẽ chĩa mũi giáo về chúng ta, những nước cộng sản xã hội, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và chúng ta, cái đó là báo Nhân Dân đã nhìn nhận như vậy. Thì lúc đầu thì chúng ta nghĩ rằng thì nó phục vụ cho cái mục tiêu hỏa mù đó, nó bịp Tây Phương để nó qua cái cơn phát sản này, và về phía tàu thì nó cũng bịp để nó đánh lạc hướng dư luận ra phía ngoài biển, thay vì chú ý vào những cuộc đàn áp ở Mông Cổ, Nội Mông, cũng như là những cuộc biểu tình, những cuộc cho nổ bom của dân Oan ở bên Tàu. Nhưng mà cho đến nay thì tình hình nó có vẻ nó cho thêm một số thông tin khác, là vì sau đó thì có lẽ là cái này là ngoài vòng tính toán của chúng nó, là phong trào chống tàu cứu nước của tuổi trẻ Việt Nam bùng lên. Ngay lúc mà có tin rằng các blogger trong nước, nhất là xuất phát từ cái blog Nhật ký yêu nước, kêu gọi xuống đường phản đối Trung Cộng, thì đã có nhiều giả thuyết đặt ra về cái trò này nó là cái trò gì. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn chủ trương rằng chúng ta phải đợi thêm một số thông tin nữa. Thứ nhất là thông tin từ hội nghị Shangri-La. Thứ hai là tin về những tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam Cộng sản. Và thứ ba nữa là nó đối phó làm sao với những cuộc xuống đường của thanh niên sinh viên tuổi trẻ Việt Nam. Thì ngày hôm nay cả ba cái phía thông tin đó đã tạm thời cho chúng ta một số thông tin. Về phía hội nghị Shangri-La 10 thì cho thấy rằng thì Tàu Cộng và Việt Cộng nó họp riêng với nhau, và chỉ chúng nó biết với nhau thôi, thành nhất trong vòng riêng tư nó đã xí xóa cái vụ căng thẳng lên như thế nào thì không ai được biết. Nhưng mà khi công bố ra thì hai bên nó công bố khác nhau. Việt Nam Cộng sản thì nó đăng báo trên lề phải của nó rằng thì Đại tướng Phùng Quang Thanh của nó đã đặt vấn đề mạnh mẽ với Trung Quốc về vấn đề Bình Minh 2 và yêu cầu từ giờ trở đi thì không đừng có xảy ra những chuyện như vậy nữa. Và báo của Việt Nam Cộng sản cũng thông báo rằng thì phía Tàu Cộng nó chối, nó nói không có cái vụ đó. Và nó hứa rằng thì nó sẽ chỉ thị cho cái cấp dưới từ giờ đi đừng có để gì hết. Thế là nó xí xóa. Đấy là theo về báo chí của Việt Cộng nó xí xóa kiểu đó. Nhưng mà báo chí của Tàu Cộng nó lại xí xóa kiểu khác. Nó xí xóa cái kiểu rằng thì láng giềng bốn tốt của chúng ta vẫn là láng giềng bốn tốt. Có thấy họ tỏ vẻ phẫn nộ gì đâu. Là lúc nào cũng vẫn thế. Thì coi cái chuyện này là mà nó không hề nói gì đến vụ Bình Minh 2 cả. Nó chỉ nói rằng những cái va chạm nhỏ ở Biển Đông thì thường thường xảy ra, năm nào chả xảy ra. Thì hai bên đồng ý với nhau thì dài đứng để xảy ra nữa. Tức là nó xí xóa. Xí xóa một cách rất là vụng về để chứng tỏ rằng thì cái giả thuyết chúng ta nói rằng thì nó bày ra cái trò hai đứa nó chống nhau để nó giải tỏa áp lực của Mỹ và Tây Phương. Vì nó nghĩ rằng sau khi mùa xuân Ả Rập đã có triệu chứng ngã ngũ thì thế lực thù địch nước ngoài, cụ thể là Mỹ, sẽ chĩa mũi giáo vào chúng ta, nó bày ra cái trò này. Và bây giờ nó qua được cái trò này rồi. Nó đàn áp xong Mông Cổ rồi, nó xí xóa được rồi. Việt Nam Cộng sản nó cũng xí xóa được cái vụ mừng nhé rồi. Và nó đã được hứa rằng sẽ được giúp đỡ để mà qua khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế tài chính có thể đưa đến phá sản này. Thì nó xí xóa bằng cái lối đó. Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã nhận định rằng có lẽ là nó tính toán sai lầm, sau đó nó mới đẩy xảy ra cái chuyện rất là ngược với cái chiều hướng chiến lược của nó. Chiều hướng chiến lược của nó vẫn ghi nhận ở trong Đại hội 11 là tiếp tục cách mạng thế giới dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc, tiếp tục cái đường lối của Đại hội, của đường lối của năm 1991 là cách mạng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không có gì thay đổi. Nó lại cần sau Đại hội 11 mở cuộc họp báo, nó lại cần Phật ngược ra nó nói rằng bây giờ là chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin, không có đa nguyên đa đảng gì cả. Bây giờ nó lại tỏ ra là không còn là láng giềng bốn tốt với Tàu nữa. Thì đó là một cái điều nghịch lý mà tôi nghĩ rằng thì là do hoàn cảnh nào đó nó có cái nhu cầu làm việc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng do tính toán sai lầm gì đó mà nó không lường trước được cái phản ứng của tâm lý chống Tàu của thanh niên tuổi trẻ Việt Nam. Tất cả người Việt Nam chứ không nói là thanh niên tuổi trẻ, chỉ nam phụ lão, thì khi nói đến chống Tàu là cả nước sôi lên. Đấy là cái tình hình đã vừa xảy ra. Và chúng ta chờ đợi rằng thì khi mà cái việc xuống đường xảy ra thì thái độ của nó đối phó như thế nào, thì cho chúng ta thấy rằng thì cái mưu đồ của nó như thế nào. Rõ ràng là ngày nay cái cuộc xuống đường đã xảy ra và cái cách đối phó của nó chứng tỏ rằng nó đối phó bằng cái lối gọi là trốn tránh và chùi vào mép, không dám đàn áp mà cũng không dám cấm đoán, mà cũng tỏ ra là không dám tỏ ra là đồng tình, nên là đối phó một cách có chừng mực để nó tai qua nạn khỏi cái lúc này. Đấy là cái khung cảnh mà tôi đem ra những cái thông tin, những cái để mà bình luận về cái cuộc xuống đường từ Hà Nội vào Sài Gòn ngày 5 tháng 6 vừa qua. Tôi căn cứ vào một số tài liệu. Thứ nhất là cái về phương diện pháp lý, tôi căn cứ vào những quan điểm pháp lý về vấn đề Biển Đông, chủ quyền Biển Đông của một blogger Bô Xít Tây Nguyên là Đặng Kim Phúc, mà được các giới ở trong nước gọi là nhà sử học. Và nhà sử học này có mặt trong cuộc xuống đường ngày 5 tháng 6 ở Hà Nội. Thực ra những quan điểm pháp lý của Đinh Kim Phúc cũng không có khác gì những quan điểm của các luật gia hải ngoại này, như là giáo sư Nguyễn Văn Canh hay là như là giáo sư luật sư Nguyễn Hữu Thống. Nhưng mà tôi cũng đọc lên để cho thấy rằng thì ở trong nước người ta cũng nhìn thấy vấn đề một cách rất là minh bạch về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở nước Tàu như thế nào. Đây là bài của Đinh Kim Phúc thuộc nhóm Bô Xít Việt Nam đăng ở trên X Cà Phê ngày 2 tháng 6 2011. Có tựa đề là Trung Quốc với Biển Đông 2. Láng giềng hữu nghị trong hoặc kép hay là chủ quyền thuộc ngã. Cái chữ này là chữ rất là Tàu mà bây giờ mình mới biết. Chủ quyền thuộc ngã là chủ quyền thuộc về ta. Ta là ta, đây là ta. Ngã đây là ngã Tàu chứ không phải ngã ta. Báo Vietnamnet ngày 31 tháng 5 2011 dẫn lại thông tin từ Reuters cho biết liên quan đến vụ tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du một lần nữa khẳng định các hoạt động thực thi mà các tàu hàng hải của Trung Quốc đã tiến hành đối với các hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn tuyên bố chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và tránh tạo ra những sự cố mới. Tức là nó vẫn khăng khăng, nó coi cái vùng lưỡi bò đó là chủ quyền của nó. Thực ra những lời tuyên bố của phía Trung Quốc không có gì mới, đúng. Cũng như nó quá, nhưng mà tại sao lần này nó làm toáng lên? Vào tháng 2 năm 1992, Trung Quốc đặt ra luật về lãnh hải và vùng nước tiếp giáp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gọi là luật lãnh hải. Đây chỉ là cụ thể hóa cái tuyên bố của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ngày 4 tháng 9 năm 1958. Cái này thì sang năm 1959 được Phạm Văn Đồng đồng ý rồi. Không có nói rằng thì bán cái Hoàng Sa cho quý vị, nhưng mà nói đồng ý với cái bản đồ đó. Không có gì phản đối cả. Bài này tiếp tục. Luật về lãnh hải và vùng nước tiếp giáp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gồm 17 điều. Biên độ lãnh hải theo luật này áp dụng 12 hải lý tính từ đường bờ biển cơ bản. Đó là điều 3. Hơn nữa, luật lãnh hải này còn quy định phạm vi lãnh hải của Trung Quốc bao gồm cả vùng biển tiếp giáp với nội thủy và lãnh hải trên đất liền. Điều 2 về lãnh thổ trên đất liền xác định tất cả đại lục Trung Quốc, các đảo ven biển Đài Loan, các đảo phụ thuộc bao gồm đảo Điếu Ngư, Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản, quần đảo Bành Hồ, các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa và kể cả các đảo nhỏ khác có tên gọi Trung Quốc để khẳng định phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Ông ấy bành từ lâu rồi chứ phải bây giờ mới bị ảnh bành đâu. Điểm đáng lưu ý là điều 14 cho rằng, hai chấm, Trung Quốc có quyền truy đuổi tàu bè nước ngoài vi phạm luật pháp Trung Quốc và, trong ngoặc kép, giữ quyền truy đuổi ở vùng biển nằm ngoài lãnh hải này, nằm ngoài lãnh hải Trung Quốc. Việc truy đuổi được thực hiện bởi những lực lượng quân sự như tàu chiến, máy bay của quân đội hay tàu bè, máy bay được chính phủ trao quyền chấp hành công vụ. Đóng ngoặc kép. Như vậy, chúng ta đã thấy rõ rằng luật này đã lờ đi những gì Trung Quốc đã cam kết quốc tế trong lần ký kết Công ước Quốc tế về Biển của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UNCLOS, vào năm 1982. Tất cả những căn cứ trên đã cho thấy rằng tư tưởng trong các ép chủ quyền thuộc ngã của Trung Quốc trên Biển Đông là không thay đổi. Cho nên, những ai tin tưởng vào thiện chí của Trung Quốc đều là ảo tưởng. Cái này là ông Dương Danh Di đó là để chúng ta cả tin. Bây giờ ông cứ chửi tao còn mạnh hơn ai hết, nhưng mà ông cắt nghĩa cái thời đó là chúng ta cả tin. Tin bạn mất vợ mà tin bợm thì mất bò. Tất cả những căn cứ trên cho thấy rằng tư tưởng chủ quyền quốc gia của Trung Quốc trên Biển Đông là không thay đổi, cho nên những ai tin tưởng vào thiện chí của Trung Quốc đều là ảo tưởng. Trong một khía cạnh khác, Trung Quốc đưa ra trong một kép gác tranh chấp cùng khai thác là một chủ trương nghe qua có vẻ hòa hoãn, nhưng thực chất đây là một xu thế tấn công trên bàn đàm phán, trong khi chờ cái điều kiện chín mùi trong một kép để sử dụng bạo lực. Các chuyên gia về Trung Quốc ở Nhật Bản phân tích Trung Quốc một mặt chủ trương giải quyết hòa bình trong một kép cuộc tranh chấp, nhưng mặt khác lại củng cố chiếm cứ bằng sức mạnh quân sự, cố chấp đàm phán song phương với nước có yêu sách về chủ quyền, phản đối việc giải quyết bằng thương lượng đa phương, luôn luôn như thế. Mặt khác, Trung Quốc vừa đưa ra chủ trương cùng nhau khai thác trong mặt kép, cùng nhau khai thác tài nguyên đáy biển, gác lại trong mặt kép vấn đề lãnh thổ với tiền đề là Hoàng Sa và Trường Sa và các đảo nhỏ dãy đá ngầm khác là của Trung Quốc. Lập trường xem Biển Đông là vùng biển mang tính lịch sử trong mặt kép, chủ trương giải quyết hòa bình trong mặt kép để cùng khai thác trong mặt kép bằng cách gác lại trong mặt kép, nhưng chính Trung Quốc là nước thực quyền chi phối các quần đảo này. Đấy là ông nhà bên Nhật nó nhận định như thế. Vì vậy, nếu chấp nhận đàm phán với Trung Quốc theo phương thức này, như đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Cường đã nói, chính là lọt bẫy của Trung Quốc, thừa nhận một tiền đề là Trung Quốc có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một cái lưới mà Đặng Tiểu Bình từng sử dụng khi đàm phán về chủ quyền đảo Senkaku với Nhật Bản, khi bình thường hóa quan hệ Trung-Nhật. Vấn đề Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm cứ tháng Giêng 1974, hay bảy đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã bị chiếm đóng năm 1988, mới là vấn đề Việt Nam cần thương lượng để đòi phía Trung Quốc trao trả, vì đây là chiếm cứ trái phép, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứ không thể đánh cháo bằng cụm từ vấn đề do lịch sử trong một kép, do lịch sử để lại, theo chủ trương của nhà cầm quyền Trung Quốc. Thử hỏi Việt Nam đã có bao giờ mang quân sang gây hấn hay là tàu chiến của Hải quân Việt Nam bắt bớ đánh đập và đòi tiền chuộc ngư dân Trung Quốc bao giờ chưa? Thế mà, người đồng chí anh em trong cái ghép đó đã làm như vậy thường xuyên hù dọa nạt nộ, thì người dân bình thường như chúng ta sẽ phải hiểu như thế nào? Nhớ lại những lời tên Nguyễn Chí Vịnh, đồng minh truyền thống, Phùng Quang Thanh, những truyền thống đấy là cái đảng cộng sản đấy, quân ủy cho chúng nó đó. Bây giờ phải hiểu như thế nào? Thiết tưởng trong thế trận quốc phòng toàn dân, ngoài vấn đề xây dựng ý thức bảo vệ lãnh thổ và biển đảo, cần có sách lược và lộ trình lâu dài từng bước bền bỉ để biến cái không thể tranh cãi trong hòa kép trở thành điều có thể thương lượng được trong hòa kép với phía bạn trong hòa kép. Bây giờ mà còn gọi là bạn, gọi là đồng chí đã là hố rồi, gọi là bạn nữa còn nguy hiểm hơn nữa. Với phía bạn trong việc trao trả những gì vốn là của dân tộc Việt Nam một cách ôn hòa theo đúng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt mà lãnh đạo cao nhất của nhà nước Trung Quốc cam kết, vì đây cũng là chỗ dựa để chúng ta có thể đặt lại vấn đề chủ quyền biển đảo một cách song phẳng và tỉnh táo. Dù muốn hay không, người Việt Nam hôm nay phải gánh vác vai trò lịch sử đó. Nhất là mấy ông đảng viên Đảng Cộng sản, dù là tân hay là cựu hay là còn hay là hưu trí, phải gánh vác lấy vai trò lịch sử đó. Chính vì thế mà tao rất là hăng hái xuống đường trong ngày 5 tháng 6 này. Chúng ta không thể hô hào mãi cái khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam trong ngoài kép, mà nên kết hợp thành một cuộc vận động quốc tế đòi trao trả Hoàng Sa Trường Sa trong hoạt động đối ngoại, là một chủ đề trọng tâm trong những cuộc tiếp xúc để củng cố và nâng cao hợp tác song phương và đa phương ở tầm cao chiến lược trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Thế giới phẳng ngày nay đã cung cấp cho Việt Nam một phương tiện để quảng bá những vấn đề cần được phổ biến ra bên ngoài trong thế chủ động. Vấn đề còn lại là liệu chúng ta có lợi dụng được nó, phát huy tác dụng hỗ trợ tích cực này được đến đâu mà thôi. Trộm nghĩ nếu giữa hai nước Việt Trung không tồn tại cái gọi là vấn đề do lịch sử để lại đó, thì mối quan hệ này tốt đẹp biết bao. Cũng chả tốt đẹp được đâu, nó lại có vấn đề khác ra, vấn đề khác rồi. Khả năng hợp tác toàn diện và chiến lược sẽ đưa Việt Nam lẫn Trung Quốc lên một tầm cao tương xứng với người lòng tri ân và sự ngưỡng mộ. Ôi giời, các ông lỡ theo nó cộng sản rồi, các ông tri ân ngưỡng mộ nó chứ chúng tôi không có. Chúng tôi, nhà tư tưởng siêu việt của quốc gia Việt Nam, Lý Đông Nga luôn luôn coi nó là kẻ thù nguy hiểm nhất. Trong khi các anh chịu ân nó thì các anh gọi là tri ân. Ngưỡng mộ và tin cậy và tôn trọng lẫn nhau của dân hai nước, thay vì kích động lòng hãnh tiến dân tộc trong ngoài kép, hãnh tiến dân tộc Đại Hán mà một số người nào đó đang rắp tâm theo đuổi. Không phải một số nào đó, cả lò nhà chúng nó chả có một số nào đâu. Phải chăng đó là một quan hệ hài hòa, công bằng, bình đẳng, đem lại sự phồn vinh lâu bền cho cả hai dân tộc chúng ta? Ông này vẫn còn muốn thuyết phục tàu chắc. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã từng có nói rằng, trong một cách phải cùng với các nước trên thế giới thúc đẩy xây dựng một thế giới hài hòa, cố gắng tôn trọng lẫn nhau, tăng thêm nhận thức chung và cùng chung sống hài hòa với các nước trên thế giới, ra thức đi sâu hợp tác cùng phát triển và đôi bên cùng có lợi với các nước trên thế giới, tích cực thể xướng chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa quốc tế, thực hiện mục tiêu cùng phồn vinh. Đây là nó bị Mỹ chứ ở đó mà tin nó. Mỹ bây giờ đã biết là bị bịp rồi, bây giờ ông cần đem những cái khẩu hiệu này của nó ra để thuyết phục nó là nên làm đi. Bây giờ Mỹ đang nói đó, chúng tôi trông vào việc làm chứ chúng tôi không có tin lời nói nữa, mà nó có làm đâu. Nếu nhà đương cuộc Trung Quốc áp dụng tinh thần chỉ đạo này vào vấn đề biên giới trên Biển Đông, thì chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa có thể giải quyết trọn vẹn và chóng vánh, vì mọi người đã có công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS làm cơ sở quốc tế vững chắc. Ông này vẫn còn muốn thuyết phục tàu. Ngày 12 tháng Giêng 2010, trong buổi tiếp giáo sư Joseph Nye, Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, đây là Nguyễn Tấn Dũng nữa, nó nói mà nó có làm đâu, mọi hành vi bắt nạt nước khác đã lỗi thời. Bất kỳ quốc gia nào muốn đứng trên bắt nạt dân tộc khác thì lờ thời đại này cũng có khó thực hiện được và không có lợi cho bất cứ ai. Đó là quy luật khách quan đấy. Mà cái đảng Cộng sản này nó chứng tỏ rằng nó bất chấp quy luật khách quan rồi. Nói mà đang nó có làm thế đâu. Quan đây là lời của Nguyễn Tấn Dũng nhá. Quan hệ đây là hết hết là những chúng này. Bây giờ đến lời ông Đinh Kim Phúc này. Quan hệ Việt Trung trong năm trước và sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước, quả lục đã xảy ra nhiều sự kiện đáng buồn như Trung Quốc tranh thủ thời cơ đem quân chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số đảo ở Trường Sa năm 1988-1992, xua lính tràn sang biên giới cho Việt Nam một bài học vào năm 1978, và mới đây sự kiện ngày 26 tháng 5 2011 đã chứng minh tư duy lỗi thời trong ngoặc kép như đe dọa nạt nộ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở không hề thừa. Ngược lại, ôi giời, cái ông này viết cái câu này, một câu của ông ấy là cả mấy chục dòng, là cứ câu nọ nó chắp ra bên cạnh đấy, chả có chấm phẩy gì cả. Ngược lại, phản ánh suy nghĩ suy và lo lắng của nhân dân Việt Nam trước những bản tin đầy quan ngại từ Biển Đông suốt cả năm nay cho phép chúng ta nghi ngờ những lời phát biểu tốt lành của các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhân dịp 80 năm kỷ niệm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Trung Việt cách đây không lâu. Một câu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dòng con cầu. Nhưng mà trong cái câu này là nhắc đến đem quân chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Tôi mắc mớ, tôi hỏi ông Đinh Quốc Phúc là cái năm đó ông ở đâu? Năm đó là Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đánh nhau với đường tàu. Trong khi đó các ông ấy là đồng minh với nước tàu. Và về mới đây được hỏi là tại sao năm đó thì không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa gì đây cho rõ. Ta Hoàng Sa, ta không giữ được thì nhờ bạn giữ giùm cho. Cũng vậy thôi. Lúc đó là vì tinh thần quốc tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Anh coi là bên kia biên giới cũng là anh em. Không còn phân biệt là người Tàu với người Việt Nam nữa. Chúng ta là người của quốc tế rồi. Chúng ta là anh em rồi. Cho nên là Việt Nam Cộng Hòa nó giữ thì nó cứ giữ. Nhưng mà là bạn Tàu giữ giùm ta, đánh lấy giùm ta thì cũng vậy thôi. Bây giờ trắng mắt ra rồi mới nói đến Hoàng Sa năm 1974. Nhưng mà thôi, hỏi mắc mớ ông chơi vậy thôi. Nhưng bây giờ ông đã biết xuống đường chống tàu thì chúng tôi vẫn hoan nghênh như thế. Không phải vì những cái não trạng này mà chúng tôi chê bai gì ông đâu. Trong bối cảnh quốc tế và ý đồ của nhà nước Trung Quốc như đã nói ở trên, vấn đề chủ quyền trên Biển Đông hiện nay của Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi. Nếu không tìm giải pháp hữu hiệu để đối phó, không nước nào có thể khai thác tài nguyên ở thềm lục địa Trường Sa nếu chủ quyền các đảo tại đây chưa được xác định và được nhìn nhận bởi các bên liên quan. Vấn đề gác tranh chấp cùng khai thác trong hoặc ép đã được phía Trung Quốc đưa ra, nhưng sẽ rất khó thực hiện mỗi khi Trung Quốc khăng khăng yêu sách chủ quyền trên Biển Đông theo cái chiếc lưỡi bò trong hoặc ép. Vả lại, nếu thực hiện thì phía chịu nhiều thiệt thòi vẫn là Việt Nam. Việc tranh chấp đôi co có thể kéo dài thêm nhiều thập niên, vẫn giữ nguyên trạng trong kép. Nếu các bên tranh chấp vẫn tôn trọng quy tắc ứng xử Biển Đông đã được các nước ASEAN ký với Trung Quốc năm 2002. Với thời gian chỉ cần 1-2 thập niên nữa, sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự, hải không quân của Trung Quốc không những chỉ dễ dàng thâu tóm Biển Đông mà còn đặt được nhiều ảnh hưởng của mình đến các nước trong khu vực, là một nguy cơ đe dọa đến hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Xin lỗi ông, bây giờ nó đã vươn tay ra đến châu Phi, đến sang Nam Mỹ rồi, chứ không phải chỉ có Biển Đông mà thôi đâu. Đảng Cộng sản nhà các ông coi nó anh em từ bao nhiêu năm nay rồi, cho nên bây giờ tim bạn vất vả mà làm co một mình. Và lại, nếu thực hiện thì đấy đó, nếu thực hiện thì phía Việt Nam vẫn chịu thiệt, thì phía chịu thiệt vẫn là Việt Nam. Vậy nên tôi là rồi, vì thế cần có một giải pháp ngăn ngừa khả năng xấu nhất xảy ra tại Việt Nam. Việt Nam cần làm như thế nào trước tình trạng căng thẳng hiện nay để có thể khai thác ít ra một phần ở những vùng biển thuộc khu vực kinh tế đặc quyền của nước mình? Giải pháp nào có lợi nhất cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền các đảo và hải phận Biển Đông? Như tôi đã nói rồi, cái chính quyền do Đảng Cộng sản cầm đầu đã cúng cụ cho thằng Tàu rồi, thì cái tư cách để đi đòi lại của các anh yếu lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ anh vẫn còn ở đó thì chúng tôi cũng khuyến khích anh đi, dám đi đòi thì cứ đi đòi đi. Mà cái giải pháp tốt nhất là một chế độ khác đứng ra đi đòi. Kể cả cái chế độ Việt Nam Cộng sản cũng thế. Nếu nó từ cái giấu giếm với dân, nó công bố ra thì là năm đó là chúng tôi cúng cụ rồi, nhưng mà không do Quốc hội phê chuẩn cái sự cúng cụ đó, thì cái sự cúng cụ đó không có giá trị. Minh bạch với quốc dân đi thì mới có tư cách để mình đi đòi. Thế còn bây giờ cái dấu giếm giếm cung cụ rồi mà không dám nói, dân cứ tưởng là cái chỗ đó vẫn là của mình, bao nhiêu đời đi canh cá ở đó rồi, bây giờ cứ đi canh cá như cũ thì bị nó đuổi, nó đánh. Mà Đảng Cộng sản, còn nhà cầm quyền Cộng sản không dám bênh, là vì bênh thì lòi ra thằng Tàu nó đỉa chìa cái đó, cung cụ ra đó, mà mày cung cụ tao rồi, giờ mày còn cãi gì nữa thì làm sao mà cãi được. Cho nên cái đề nghị mới gợi ý xin xỏ mà đâu có dám cãi. Bây giờ dám cãi vì nhu cầu thoát thân, đã dám cãi rồi, bây giờ để muốn xóa cái cãi thì khó lắm. Lỡ rồi cho lỡ luôn đi, cãi luôn đi thì may ra còn cứu được. Theo các chuyên gia về luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á, các yếu tố sẽ là có lợi cho Việt Nam đó là: thứ nhất, Việt Nam tôn trọng các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cái này thì anh phải hỏi lại, nhiều cái anh ký rồi mình có tôn trọng đâu. Cụ thể là anh ký Hiệp định Paris rồi mà anh đem quân anh xâm chiếm miền Nam, anh gọi là thống nhất đất nước. Anh chính anh cũng là vi phạm rồi, anh là kẻ cướp rồi, bây giờ cái thằng khác nó cướp của anh. Anh khó ăn khó nói lắm, để chúng tôi đi đòi lại, chúng tôi là nạn nhân đây này, chúng tôi đòi được. Nhưng mà thôi, bây giờ anh có thiện chí để chống lại cái này thì cũng hoan nghênh anh đi, để xem anh làm được bao nhiêu. Thứ hai, vận động quốc tế ủng hộ lập trường về biển và thái độ hiếu hòa của Việt Nam trong những cuộc tranh chấp về vấn đề chủ quyền và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Thứ ba, theo trong trung hạn và hợp là trong trung hạn là hợp tác với các nước để khai thác, nhưng khai thác những vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam đã được quốc tế công nhận hay không phản đối. Thứ bốn, về dài hạn là củng cố quốc phòng, liên minh chiến lược, diễn tập chiến thuật chung với các nước trong khu vực và quốc tế có cùng chung quyền lợi để đối trọng với Trung Quốc. Tất cả những cái điều này là cứ nó ưỡn lẹo mấy năm nay nó có làm đâu, bây giờ bắt nó phải làm. Thứ năm, tiến đến việc đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ra tòa án quốc tế để ngăn ngừa trường hợp Trung Quốc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Nó không dám sử dụng vũ lực đâu, nhưng mà nó cứ xâm thực là đủ rồi, nó cần vũ lực. Và anh cứ là cúng cụ rồi anh không nói được, rồi nó cứ thế nó lấn nói. Chỉ có cái là dựa vào khối ASEAN, anh có một năm làm chủ tịch luân phiên ASEAN để xúc tiến cái này, mà anh lớn lẹo bây giờ nó sang chủ động, nó sang cái khác rồi. Thứ sáu, gìn giữ, gìn giữ quan hệ Việt Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, bình đẳng và hợp tác để cùng phát triển lâu dài theo đúng nghĩa mà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết. yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt mọi hành động đe dọa, khiêu khích và bắt giữ ngư dân Việt Nam, không có hành động gây phức tạp và càng căng thẳng thêm tình hình hiện nay. Anh này thế, anh đi biểu tình vô ích, cái luận điệu nó còn năn nỉ thuyết phục đó, cái này sao mà cãi được mình đấy. Nếu nó làm những cái điều mà anh đề nghị này thì nó đã làm rồi, và nó đã bất chấp cái này rồi. Bây giờ anh thuyết phục bao nhiêu thì cũng vứt đi thôi. Trong vấn đề Biển Đông, chúng ta cần phải phân biệt các mối quan hệ tranh chấp sau đây. Thứ nhất, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa là tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép toàn bộ quần đảo này bằng cuộc chiến tranh xâm lược vào tháng Giêng năm 1974. Rồi, đúng thế. Đối với Việt Nam Cộng Hòa thì nó là chiến tranh xâm lược. Nhưng mà đối với anh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm xưa đó, thì là ta không giữ được, bạn giữ dùm cho cũng vậy thôi. Thì làm sao mà đi đòi được. Thứ hai, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là tranh chấp đa phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei. Chỉ có duy nhất Brunei lên tiếng về chủ quyền nhưng không có chiếm đóng. Thứ ba, việc tuyên bố đường lãnh hải lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông chiếm 80% diện tích trên Biển Đông là một yêu sách vô lý, bất chấp luật pháp quốc tế, hòng độc chiếm Biển Đông. Phải nhân khi bên tàu có loạn thì mới đánh phá vỡ là cái này. Do đó, để giải quyết vấn đề Biển Đông, chúng ta cần phải xác định nội dung và lộ trình cho các biện pháp đấu tranh theo thứ tự ưu tiên sau đây. Mày cái bài của anh Đinh Kim Phúc này thua xa các bài của luật sư Nguyễn Đức Thống và giáo sư Nguyễn Văn Cảnh của phe quốc gia. Đầu tiên, cần phải đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế để bác bỏ chủ trương lãnh hải theo đường lưỡi bò của Trung Quốc, vì chủ trương này là bất hợp pháp. Xin lỗi anh, đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế thì phải có những người giỏi về luật pháp quốc tế. Trong khi những người mà anh đang đưa ra hải ngoại để mà đi có khả năng, có kiến thức là cái cầu để cho anh hội nhập, để anh bắt bỏ tù hết trơn rồi. Vì khi đi người ta ra ngoài, người ta học hỏi được những kiến thức phổ quát của loài người, người ta thấy là anh là cái thói thứ luật rừng, người ta về người ta phản biện, anh bỏ tù người ta. Anh lấy ai là người đi tranh cãi về phương diện luật pháp quốc tế, thế thì bắt bỏ tù hết rồi. Đưa những cái anh mà chuyên tu với lại tại chức cái tiến sĩ nào thế kia đó, đi đến đâu thua đấy, vì cái kiến thức luật pháp bố láo của các anh làm sao mà đôi. Đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế để bác bỏ chủ trương lãnh hải theo đường lưỡi bò của Trung Quốc, vì chủ trương này là bất hợp pháp. Ngoài việc Việt Nam đã cung cấp hồ sơ về lãnh hải của Việt Nam cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc CLCS đúng thời hạn, chúng ta cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế. Hội thảo ngoài mà lớn thì quốc tế người ta cho biết bao nhiêu tiền để tổ chức hội thảo. Hội thảo giết một tàu sang này nó chửi cho, nó bảo là song phương thôi, đa phương thì sẽ chịu hậu quả. Sang tận Hà Nội hay Sài Gòn chửi cho. Nhiều cuộc hội thảo vận động các nước Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei cùng thống nhất quan điểm công bằng và hợp lý về việc phân định lãnh hải. Bây giờ chỉ có cách là dân chủ hóa Việt Nam đi, đứng vào phe Tây phương, ra khỏi cái gọi là các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và chúng ta, ra khỏi cái bè đó đi, quay lại thì mới đánh được, còn ở trong cái bè đó, không bao giờ đánh được nó đâu. Về mặt địa lý, lẫn luật pháp quốc tế, Trung Quốc không có lý do gì để kéo dài thềm lục địa của nó ra. Đúng, nó không có lý do, nó cứ làm đấy, làm gì nó. Phải kết khối, mà không chỉ kết khối, mà cả năm nay có ý ấn nào ấn nào chỉ kết khối. Bây giờ mới là trắng mắt ra. Các đảo họ chiếm của Việt Nam thì đang trong vòng tranh chấp, và lại các đảo này không thể có vùng kinh tế độc quyền để thêm lục địa. Việt Nam cần phải liên minh chặt chẽ với các nước trong khu vực để phản đối, gây sức ép bằng cách đặt vấn đề tranh chấp này trong các cuộc đàm phán trong quan hệ song phương lẫn diễn đàn địa phương. Vẫn còn đi tuần tra với 5 lần bí mật song phương với nó rồi. Hỏi Nguyễn Chí Vịnh với Phùng Quang Thanh đi. Giờ lại tổ chức đi tuần tra, đi tập trận chung với nó nữa. Mà giờ dùng tới chừng nó bắt nạt, nó vẫn bắt nạt. Các đảo họ chiếm của Việt Nam thì đang trong vòng tranh chấp, và lại các đảo này không thể có vùng kinh tế độc quyền hay thềm lục địa. Việt Nam cần phải liên minh chặt chẽ với các nước trong khu vực để phản đối, gây sức ép bằng cách đặt vấn đề tranh chấp này trong các cuộc đàm phán trong quan hệ song phương lẫn diễn đàn đa phương, tạo tiền đề cho việc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế. Các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ đã nhiều lần phát biểu về quan điểm của mình, của chính phủ Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông là không can dự, nhưng luôn luôn nhấn mạnh đến việc tuân thủ luật biển quốc tế 1982. Giờ cái luật đấy ra là đằng tàu nó kẹt ngay lập tức. Quan điểm quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông là cam kết của nguyên Tổng thống Hoa Kỳ George Bush về sự toàn vẹn và thống nhất lãnh thổ của Việt Nam. Cũng như trước đây khi phát biểu về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael McCulloch về vấn đề ông nói thế này: về vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ không có lập trường nào về vụ tranh chấp lãnh thổ trong vùng biển này. Chúng tôi tin tưởng vào quyền tự do hàng hải và sự khai phóng của các thủy lộ, và chúng tôi hành xử quyền tự do hàng hải của mình qua việc đưa tàu bè đi qua các thủy lộ này. Chúng tôi đã gặp phải sự can thiệp trái phép của tàu bè Trung Quốc đối với tàu Impeccable. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có phản ứng thận trọng và thỏa đáng trong vụ này. Chúng tôi cũng đã áp dụng thêm những biện pháp để đảm bảo quyền tự do hàng hải và kiên quyết thể hiện quyền này. Mới đây, trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại Malaysia, Đô đốc Robert Wheeler, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã nói trong năm 2010, toàn bộ khu vực đã trở nên quan ngại về khả năng các vụ đụng độ ở Biển Đông. Vâng, tôi thấy lo lắng bất cứ khi nào chứng kiến căng thẳng gia tăng và va chạm diễn ra ở khu vực rất chiến lược và rất quan trọng với tất cả chúng ta. Tư lệnh Robert Wheeler tiếp tục tuyên bố, Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp. Đó là cam kết mạnh mẽ để thấy rằng các bên tranh chấp giải quyết vấn đề hòa bình và thông qua hội đàm, không đối đầu trên biển hay trên không. Khái niệm tự do hàng hải trong kép mà nhiều lần Hoa Kỳ đề cập đến cũng chính là luật biển quốc tế 1982. Đây là lợi thế của Việt Nam trong việc đấu tranh khẳng định chủ quyền của mình trên Biển Đông. Hy vọng rằng đây là một tín hiệu tốt cho tương lai khu vực Đông Nam Á và sẽ được phía Trung Quốc thể hiện bằng hành động cụ thể. Rất là lý thuyết và rất là chưa ra khỏi được cái vòng kim cô của nước tàu. Mặc dù là ông có đi tham dự cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6, nhưng mà lý lẽ của ông ấy không thể hơn được lý lẽ của các luật gia Việt Nam Cộng Hòa, là bởi vì chúng ta không ở trong cái hàng ngũ đã từng đi cúng cụ cả cái nước Việt Nam cho tàu cộng. Bây giờ, trong khi xảy ra những vụ cãi cọ như thế, chúng ta nói rằng thì cái sự cãi cọ giữa hai chính quyền này là một điều trái ngược với cái toàn bộ tình hình. Thì vì thế cho nên chúng ta mới đặt vấn đề là đây là một vụ hỏa mù khó hiểu, trong khi mà đại hội 11 của nó vẫn là quốc tế anh em với tàu. Và trong tuần vừa qua, trong khi cãi cọ với nước tàu như thế, thì Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải của Đảng Việt Nam Cộng sản làm một cái hành động mà một blogger ở trong nước gọi là những bó hoa khó ngửi. Thế đáng lẽ nói là thuốc quá, người ta chỉ lịch sự ta nói là khó ngửi thôi. Tức là cái hành động của Hoàng Trung Hải nó lạc điệu trong cái không khí nó đang diễn cái trò chống tàu cứu nước, mà cái thằng Hoàng Trung Hải nó đi làm một cái việc rất là buồn cười là qua cái link đi chính phủ .vn thì blogger cánh cò tìm ra là cái mẫu tin như thế này: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố hoàn tất thủ tục về đất đai để liên hiệp các tổ chức hữu nghị sớm triển khai dự án tổng thể xây dựng cung hữu nghị Việt Trung tại xã Mễ Trì, huyện Liêm, thành phố Hà Nội. Đấy, trong khi nó lời qua tiếng lại để bịp quốc, nó vẫn phải có những cái hành động đi cửa sau để mà cúng cụ một cái gì đó. Bây giờ tên Phó Thủ tướng Hoàng Long Hải cúng cụ cái cung hữu nghị Việt Trung tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bản tiếp tục: liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phê duyệt dự án tổng thể xây dựng cung hữu nghị Việt Trung theo quy định. Được biết, dự án cung hữu nghị Việt Trung do liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì xây dựng, dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 14.000 m2 với 2 tầng trên mặt đất và 1 tầng ngầm, gồm hội trường 1.500 chỗ, phòng họp, phòng đa chức năng, phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh trung y, chữa nước tàu, nó gọi là trung y. Chúng ta nhớ rằng cách đây ít tháng thì Nguyễn Tấn Dũng nó lại khai trương cái viện văn hóa Khổng Tử đấy, cung lại cung hình như cung văn hóa kìa, nó chống đế quốc, nó chống phong kiến, mà hơi cái gì mà cái đó là cung nọ cung kia. Cung điện không à, không có cái gì là nhà tưởng hết đó. Bây giờ đến cung hữu nghị. Ê, cái bản tin đó là tin chính thức nha. Rồi cái ông cánh cò này, ông bất mãn và cái ông chửi lên, ông bảo là khó gửi. Đây là lời của blogger cánh cò: tôi copy trọn vẹn bản tin này vì không thể biên tập lại, do vừa xúc động vừa khinh bỉ và cả đau đớn làm cho tay tôi run lẩy bẩy không đủ sức để kiềm chế. Cũng may bản tin rất ngắn, tuy chỉ có ông thầy ông tức quá mà ông ngọn đến được bao nhiêu chữ nữa cơ, tuy chỉ có 170 chữ nhưng bản tin từ văn phòng chính phủ này có sức mạnh làm cho bão tố cuồng phong nổi lên trong lòng những ai còn chút lương tâm dành cho xứ sở. Nó cũng có khả năng làm cho những ai đang trong đang nóng lòng vì vận nước có thể đứng lên xé toạc ngực ra mà chỉ cho người ta thấy hết nỗi uất tức ở trong lòng của mình. Ông này ức quá, hành văn rất là mạnh bạo. Đây là sự tính toán sai lầm của cả Cộng sản Tàu lẫn Cộng sản Việt Nam. Nó không đo lường được cái tinh thần chống Tàu, cái là của làn sóng ngầm Việt Nam. Khi mà nó bùng lên thì không có cái sức gì có thể cản trở nổi được. Tiếp tục lót cánh cỏ. Sau nhiều ngày im lặng, Bộ Chính trị đã có động thái. Nếu ví von mà nói là ẩn dụ với người dân, tuy không chính thức và cả chính danh, nhưng chúng tôi vẫn hiểu và cảm nhận được nỗi cay đắng đang trào lên nghẹn cả những lời muốn nói. Vậy là đã rõ, quý vị đầu não trong chính phủ đã quyết định dùng tài vật như một hình thức hối lộ cho Bắc Triều sau sự cố Bình Minh 2. Bị cái vụ Bình Minh 2, đây là theo lời ông cái cò đó, là phải phản đối xong là sợ nó giận phải đi cúng cụ. Đấy là cái lập luận của cánh cỏ. Tuy không chính thức và cả chính danh, nhưng chúng tôi vẫn hiểu và cảm nhận được nỗi cay đắng đang trào lên nghẹn cả những lời muốn nói. Vậy là đã rõ, quý vị đầu não trong chính phủ đã quyết định dùng tài vật như một hình thức hối lộ cho Bắc Triều sau sự cố Bình Minh 2. Phía sau hậu trường bên kia đã lạc đạc xuất hiện những cái cười mỉm. Đúng, anh tưởng tượng bên kia nó cười mỉm. Những bộ móng tay cáu bẩn của một thời phong kiến chợt hiện ra len lén vén tấm màn biên giới nhìn về phương Nam, nơi mà lũ chúng tôi khác gì bọn Man Di đang phùng mang trận má để mà bàn chuyện đối phó với thiên triều. Trong khi cả toàn dân phùng mang trợn mắt để đối phó với thiên triều thì chúng nó lén nó đi cúng cụ, cho nên cái bọn phong kiến Bắc Phương với cái móng tay cáu bẩn người ta nó vén màn lên nó cười. Đấy là cái hình ảnh mà lóc con cò, cánh cò và thả cho chúng ta ra. Phía sau hậu trường bên kia đã lạc đác xuất hiện những người cái cười mỉm. Những bộ móng tay cáu bẩn của một thời phong kiến chợt hiện ra, lén lén vén tấm màn biên giới về phương Nam, nơi mà lũ chúng tôi khác gì bọn Man Di đang phùng mang trợn mắt để mà bàn chuyện đối phó với thiên triều. Ông phó thủ tướng không cần thiết phải hớt hơ hớt hải ra lệnh cho Hà Nội nhanh chóng xây cho xong cái cung hữu nghị trong ngoài kép. Vì có xây nhanh hay xây chậm gì thì bà Khương Du cũng đâu có bớt xỉa sói chu chéo rằng Biển Đông là ao nhà của Trung Quốc. Chúng tôi có cảm giác ông lo xây cái cung hữu nghị này để cho mấy chiếc hải giám bớt lộng hành, xây cho thiên triều yên tâm, và đây là thông điệp thay thế cho Bắc Kinh gửi tới đám vọng động đừng có mơ tưởng gì tới cái chuyện chống lại Bắc Phương. Xưa nay gì thì cũng đều có Lê Chiêu Thống cả. Đảng Cộng sản bây giờ đang lãnh cái bản án Lê Chiêu Thống. Chúng ta đã lên án từ lâu rồi, nó bảo là chúng ta quốc gia lưu vong thù dai chụp bố. Bây giờ chính nội bộ chúng ta xưa nay gì cũng đều có Lê Chiêu Thống cả. Hữu nghị sao mà ngài phó thủ tướng thơ ngây quá vậy? Ông không có chút khái niệm gì về ngôn ngữ hay sao? Vì người ta chỉ nói hữu nghị khi tình cảm hai chiều khăng khít. Đằng này ông yêu đơn phương, ông yêu mù quáng, và thậm chí có thể ví tình yêu của ông đã trở nên bệnh hoạn từ cái lúc nào rồi. Ông xúm xít xây nhà hữu nghị để đánh đổi cái gì đây? Ông xúm xít xây nhà hữu nghị để đánh đổi cái gì vậy? Ông biết quá rõ bây giờ đã muộn, tay đã nhúng chạm rồi, gạo đã thành cơm rồi, dân ông đã bị đòn, nhà ông đã bị đốt, mà ông còn kêu gào hữu nghị thì thật tình chúng tôi không biết thần kinh của ông có ổn định hay không. Chúng ta nên nhớ là cái tên Hoàng Trung Hải là cái tên luôn luôn ngoan cố với cái bô xít Tây Nguyên vì đường sắt cao tốc, bây giờ đến cái cung hữu nghị này nữa. Tại đã nhúng chạm rồi, gạo đã thành cơm rồi, dân ông đã bị đòn, nhà ông đã bị đốt, mà ông còn kêu gào hữu nghị thì thật tình chúng tôi không biết thần kinh của ông có ổn định hay không. Nếu còn chút giật mình thì xin ông hiểu cho rằng hai cái từ hữu nghị này chỉ đáng quăng vào sạt rác. Hà, cỡ gì mà ông còn ra lệnh cho thuộc hạ làm cái điều bất chính với tổ tiên. Chưa đầy một tuần lễ khi lòng dân chưa kịp sôi lên từ vụ Bình Minh, thì chính gáo nước lạnh hữu nghị này làm cho họ uất thêm. Ông Phó Thủ tướng đừng tưởng rằng bọn trí thức chỉ có ngồi viết không làm gì được ông và nhóm lợi ích của ông. Ông vừa phạm một sai lầm rất lớn có thể làm cho đất nước này hỗn loạn, đó là tội tập trung sự bất mãn của dân chúng vào một giỏ. Câu này rất là hay. Ông vừa phạm một sai lầm rất lớn có thể làm cho đất nước này hỗn loạn, đó là tội tập trung sự bất mãn của dân chúng vào một giỏ. Cái giỏ dân oan, cái giỏ giáo oan, cái giỏ gì cũng có thể không mạnh bằng cái giỏ chống tàu cứu nước đâu. Bây giờ nó tập trung vào cái chống tàu cứu nước thì chính nghĩa sáng ngời, cái lẽ tất thắng là sẽ thuộc về lòng dân. Cái giỏ mang tên cung hữu nghị Việt Trung mà trong vai trò phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giật dây cho cả nước nổi loạn. Xin cảm ơn ông phó, ông đã giúp chúng tôi sáng mắt sáng lòng một lần nữa khi cứ tin theo mấy ngài cán bộ về hưu ca tụng yêu nước và khuyên chúng tôi theo chân nhà nước mà nỗ lực tập hợp lòng dân. Xin cảm ơn ông phó đã cho chúng tôi thấy đừng có liều lĩnh chứng tỏ sự yêu nước công khai, vì các ông không ngại ngùng gì mà không giao nộp chúng tôi để đổi lấy sự yên ắng dù chỉ vài tuần hay thậm chí chỉ vài ngày trong cái cơn dầu sôi lửa bỏng này. rất là mỉa mai. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phó đã đưa ra phép thử này khá sớm để chứng để chúng tôi còn biết lối nào dành riêng cho mình và tỉnh táo để tránh xa các ông, những kẻ đang cầm quân tay phải nhưng cầm dao tay trái, sẵn sàng loại bỏ kẻ nào yêu nước mà không yêu những điều mà các ông yêu. Chúng tôi cảm ơn ông Phó đã giải bài toán về sự im lặng khó hiểu của các ông trong bao nhiêu ngày qua. Ông Phó đã xuất hiện đúng lúc và rất ấn tượng với vật phẩm triều cống mang tên là Cung Hữu Nghị Việt Trung ở trên tay. Hữu nghị bằng tài sản của chúng tôi, hữu nghị bằng đất đai thấm máu của tổ tiên chúng tôi. Dĩ nhiên không phải của các ông nữa rồi, vì các ông đã từ chối quốc tịch Hùng Vương kể từ khi yêu thương đắm đuối người tình mang dòng máu quá nhiều phản trắc. Cảm ơn ông Phó vì hành động của ông đã mài giũa tình yêu tổ quốc của chúng tôi trở nên sâu sắc, trở nên sắc bén hơn. Đó là phản xạ tự nhiên khi bị phản bội, bởi chúng tôi thấy rất rõ kẻ thù nhiều lắm đang đứng trong sân nhà mình. Cái cánh cò này rất là mạnh bạo. Và đây là tôi đem ra bình giải một tài liệu nữa ở phía Tây Phương, nói về cái họa của nước Tàu đối với cả loài người chứ mà chỉ dân tộc Việt Nam. Tuần trước tôi đã bình luận về cái bài, cái cuốn sách On China của tên Giết Người Henry Kissinger. Và đây là cái một tài liệu khác, một cuốn sách khác làm cho cái tên Henry Kissinger và cuốn sách On China của nó bênh vực cho nước Tàu của nó trở nên lố bịch. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 loan tin về một cuốn sách mới của học giả Peter Navarro. Tôi đã giới thiệu Peter Navarro ở diễn đàn chúng ta năm ngoái về cái cuốn sách The Coming War for China, đó, tức là những trận chiến nào mà nước Mỹ sẽ phải sẵn sàng để đối phó với nước Tàu. Bây giờ Peter Navarro với một phụ tá nữa là thạc sĩ Greg Autry cùng nhau viết cho cuốn sách Death by China, tức là chết về tay nước Tàu. Nếu nước Mỹ không có hành động ngay bây giờ thì sẽ chết về nước Tàu. Học giả Mỹ, Trung Quốc Cộng sản là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã. Giữa lúc những hành động được xem là hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông hồi gần đây làm cho nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam, đặc cảm thấy hoài nghi về tuyên bố trỗi dậy trong hòa bình hay là hòa bình quật khởi trong ngặt kép của chính phủ ở Bắc Kinh. Hai học giả ở Mỹ đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách nói về điều mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã. Trong cuốn sách Death by China, phát hành vào đầu tháng 6, tiến sĩ Peter Navarro của Đại học California Irvine, và cái địa điểm này chỉ cách tôi có không đầy 100 mile. Tiến sĩ Peter Navarro của Đại học California Irvine và chuyên gia về Trung Quốc Gray Autry cho rằng những nhà cai trị tàn bạo ở Trung Nam Hải đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Đây là bài tường thuật của Duy Ái. Những nhà cai trị tàn bạo của Trung Quốc đang đe dọa tới sinh kế của người dân ở các nước phát triển qua việc, tôi thấy là trong cái danh sách này là kê khai ra rất nhiều việc mà Henry Kissinger muốn giấu giếm lấp liếm đi, thì ông Peter Navarro cũng phải ra. Nguy hại ở chỗ nào? Qua việc thao túng chỉ tệ là một tội, áp dụng các chính sách mậu dịch ngang ngược là hai tội, sản xuất những sản phẩm tiêu thụ độc hại là ba tội gây chết người. Đấy là mới ba tội, rồi lát nữa còn nhiều tội nữa. Đó là nhận định của tiến sĩ Peter Navarro, giáo sư ngành kinh thương của Đại học California Irvine, và viên phụ khảo của ông là thạc sĩ Gray Autry.
Trong cuốn sách sắp được ra mắt ngày 7 tháng 6, hai tác giả của cuốn Death by China mà chúng tôi tạm dịch là Chết dưới tay Trung Quốc cho rằng hòa bình, thịnh vượng và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức Quốc xã. Đó là một đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA, thạc sĩ Oti nói rằng ông và ông Navarro chỉ trình bày sự thật và không hề có ý định bài xích Trung Quốc hay không muốn cho Trung Quốc được trở thành một quốc gia giàu mạnh. Ông nói thêm như sau, bắt đầu trích: chúng tôi muốn thấy một nước tôn trọng các quy phạm của thế giới văn minh và các quy phạm của mậu dịch tự do. Chúng tôi không thấy như vậy. Chúng tôi chỉ thấy một chủng loại mới của chủ nghĩa quốc gia xã hội, tức là quốc xã. Chúng tôi chỉ thấy một chủng loại mới của chủ nghĩa quốc gia xã hội mang đặc tính Trung Quốc. Và chúng tôi xem đó là một mối đe dọa cho cộng đồng toàn cầu. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nói rằng thì là nó đấy là cùng một tổ, chung một tổ quốc xã hội chủ nghĩa với thằng nước Tàu đó, cùng với nhiều kinh tế gia khác và các nhà lập pháp ở Mỹ. Ông Oti tố cáo rằng Trung Quốc thao túng tỷ giá đồng nhân dân tệ để hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế cạnh tranh bất công trên thị trường thế giới, xuất khẩu các loại sản phẩm thiếu an toàn, kể cả các loại thực phẩm và đồ chơi trẻ em, và thực hiện nhiều quyết định khai thác có hại cho cộng đồng quốc tế. Cái câu này lên tặng cho ông Henry Kissinger trong cuốn sách của ông biện bạch rằng thì nước Tàu nó chỉ có cạnh tranh về kinh tế với nước Mỹ thôi, chứ nó có quân sự nó đã bao giờ nó bằng được nước Mỹ, nó làm cái gì hại cho nước Mỹ đâu. Tôi nghĩ là ông Peter Navarro nên dí cuốn sách này vào mặt cái tên Henry Kissinger. Còn ông Oti là đồng tác giả thì cho rằng Trung Quốc đang mưu toan hủy hoại các công nghiệp ở Mỹ bằng nhiều cách thức khác nhau. Ông nói, trong ngoặc kép, họ đang thận trọng nhắm tới các công nghiệp chiến lược và tìm mọi cách để các công nghiệp đó được phát triển ở Trung Quốc, gây phương hại cho các công nghiệp đó ở Mỹ. Qua một mạng lưới, đây này, bằng này tội nha, tôi đếm ra ít nhất là 7 tội. Qua một mạng lưới của những chương trình trợ cấp xuất khẩu trái phép, đó là một tội. Thao túng chỉ tệ, 2 tội. Làm hàng giả hàng nhái, 3 tội. Đánh cắp tài sản trí thức là 4 tội, bằng cách để cho môi trường bị hủy hoại ở Trung Quốc và ở những nước mà Trung Quốc tiến hành các hoạt động kinh doanh, bằng cách giữ cho các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của lao động ở mức thấp nhất để không ai có thể cạnh tranh, và bằng cách tạo ra mọi loại rào cản để ngăn không cho doanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường Trung Quốc, tức là cái tội số 5 là môi trường hủy hoại, tội số 6 là giữ các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe lao động thấp nhất để có thể cạnh tranh, và tội thứ 7 là không cho doanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường Trung Quốc, tức là cuốn sách này kể ra 7 tội của đảng Tàu. Thạc sĩ Oti cho rằng các chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc chẳng những đe dọa tới các nước khác mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho chính người dân nước họ. Ông giải thích thêm như sau. Trong mặt kép, Trung Quốc đang tạo ra một áp lực lạm phát vô cùng lớn trong nền kinh tế của chính họ qua việc thao túng tỷ giá. Khi làm như vậy, họ làm giảm 40% sức mua của người lao động Trung Quốc đối với các loại hàng hóa nhập khẩu và những loại nông khoáng sản được mua bán trên thị trường quốc tế. Đó chính là lý do tại sao tài xế xe tải đình công ở Thượng Hải và công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình đòi tăng lương để có thể có đủ tiền mua rau. Ông Chung Sering, phó chủ tịch của một tổ chức tranh đấu ở Mỹ có tên là Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, tán đồng các nhận định trong cuốn Chết dưới tay Trung Quốc. Trang web quảng cáo cho cuốn sách này trích lời ông Sering nói rằng, trong ngoặc kép, Trung Quốc dường như không sẵn sàng để trở thành một thành viên có trách nhiệm trọng đại gia đình của các nước trên thế giới. Ông nói thêm rằng, việc cộng đồng quốc tế không xem xét tới thực tế này không những sẽ là một việc bất lợi cho các nước khác, mà còn bất lợi nhiều hơn cho người Trung Quốc, người Tây Tạng và những người khác đang phải đối mặt với hậu quả của tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày. Ông Oti, đồng tác giả cuốn Death by China, cho rằng giới lãnh đạo Trung Nam Hải tạo ra một xã hội kim tiền, y hệt như Việt Nam nhé, tạo ra một xã hội kim tiền, đạo đức bị suy đồi, người dân phải sống trong sợ hãi và các quyền dân sự, xã hội và môi trường bị chà đạp. Ông nói thêm như sau, hai chấm. Trong quá khứ, khi có những nước khác trải qua những phép lạ kinh tế in hệt như vậy, chẳng hạn như các mãnh hổ Á Châu như Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác, chúng ta thấy xuất hiện những cộng đồng dân chủ và những nước chia sẻ những giá trị với chúng ta, có thể trở thành những đối tác thương mại có qua có lại với chúng ta. Chúng ta không nhận thấy điều này ở Trung Quốc và vì vậy, đó là một điều rất đáng lo ngại. Ông Autry cho biết, điều làm cho ông và ông Navarro lo ngại nhiều hơn nữa là Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô thức phát triển này, đồng thuận Bắc Kinh, đang tìm cách xuất khẩu mô thức phát triển này, đe dọa các nước láng giềng và bóc lột các nước đang phát triển trên khắp thế giới với chủ nghĩa đế quốc mới. Ông John Gallinetti, thiếu tướng thủy quân lục chiến Mỹ hồi hưu, tán thành nhận định của cuốn Death by China, cho rằng Trung Quốc đang dùng các loại vũ khí kinh tế kết hợp với hoạt động gián điệp. Cái này hay, rất là hay. Anh nghĩ cái kinh tế mà ta chỉ có làm ăn kinh tế đâu có gì nguy hại đâu. Nhưng mà ông thủy quân lục chiến này ông nói rằng Trung Quốc đang dùng các loại vũ khí kinh tế kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh mạng, vũ khí không gian, chiếm độc quyền khai thác và kinh doanh tài nguyên thiên nhiên và đánh cắp công nghệ để giành quyền chế ngự thế giới. Tướng Gallinetti cho rằng trong quá trình này, những sức mạnh cơ bản về kinh tế và địa chính trị, vốn là cột trụ của ưu thế quân sự của Hoa Kỳ, đã bị xói mòn một cách có hệ thống trong lúc Trung Quốc ngày càng hung hãn hơn trong những vụ tranh chấp khu vực. Ông nói thêm rằng, hai chấm, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Tây Phương nên đọc cuốn sách này ngay bây giờ. Kết luận của tôi trong khi đọc này. Nước Mỹ đã cảnh giác về cái mối họa tàu, cho nên đã thực hiện cái điều mà tàu và các láng giềng bốt tốt là nó luôn luôn lo ngại, là khi mà rảnh tay ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ chĩa mũi giáo và bọn cộng sản sống sót chúng nó. Và hiện nay nước Mỹ đang khuyến khích việc kỷ niệm, tưởng niệm các nạn nhân vụ tàn sát Thiên An Môn ở Hồng Kông rất là long trọng, và đồng thời Mỹ tiếp tục khui chuyện cũ, buộc tàu phải điều tra vụ thảm sát Thiên An Môn. Đúng như lời báo nhân quân đội nhân dân của Việt Nam Cộng sản Hà Nội, nó đã lo lắng, nó cảnh báo rằng thì mùa xuân Ả Rập nó đang chĩa mũi giáo và của thế lực thù địch Mỹ và chúng ta đấy. Và với cái tài liệu về cuốn sách này của Peter Navarro, tôi có thể xác nhận rằng cái nỗi ám ảnh của bọn cộng sản sống sót ở châu Á nó đang thành sự thật, và đây là một dấu hiệu của cái sự thành sự thật đó, là những cái tin tổng hợp về biểu tình xuống đường chống tàu cứu nước ở Hà Nội và Sài Gòn. Đây là những tin của giới blogger trong nước gửi ra cho chúng ta. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn. Chủ nhật 5/6/2021, biểu tình Hà Nội. Tin tổng hợp, từ 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 5/6/2021, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn. Ở Hà Nội, người biểu tình tập trung ở vườn hoa Lenin trên phố Điện Biên Phủ trước mặt Đại sứ quán Trung Quốc, rồi chia làm nhiều đoàn tuần hành tiến về cửa Nam, phố Hàng Bông, bờ Hồ Gươm. Tại Sài Gòn, người biểu tình tập trung ở đường Phạm Ngọc Thạch trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, rồi tuần hành về phía chợ Bến Thành. Cũng như hồi cuối năm 2007, đây là những cuộc biểu tình tự phát được vận động qua mạng Internet, các mạng xã hội Facebook, Twitter, điện thoại di động. Cho đến giờ biểu tình, người ta vẫn không biết chính quyền sẽ đối phó cách nào, ngăn chặn, hạn chế hay cấm ngặt đàn áp. Những ngày trước đó, họ đã tìm cách đe dọa và ngăn chặn ở những trường học, trường đại học, ban giám hiệu, tổ chức đảng và đoàn thanh niên thông báo cấm sinh viên đi biểu tình. Đồng thời họ gây áp lực với những nhà giáo và sinh viên đã ký kiến nghị phản đối vụ án của Hà Vũ. Bỉ ổi nhất là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với bản thông cáo dọa đuổi học những sinh viên cố tình tham gia biểu tình nếu có tên trong danh sách mà công an gửi về trường. Đây là thông báo công bố ngày 1 tháng 6 2011, giấy trắng mực đen không có chối được. Mặt khác, nhà cầm quyền đã bắt giữ một số blogger như Bùi Thanh Hiếu, trang mạng Người Buôn Gió, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, không rõ để ngăn chặn họ đi biểu tình hay, và đây là một chiến dịch đàn áp những blogger lề trái. Đây là tôi đã đọc cái bản tin này của Đài Á Châu Tự Do trong bản tổng hợp tin tức. Diễn biến cuộc biểu tình ở Hà Nội với khá nhiều hình ảnh và đoạn phim đã được tường thuật hầu như tức thời và khá đầy đủ trên các mạng Ba Sàm và Nguyễn Xuân Diện. Có thêm cả những hình ảnh cuộc biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Để bạn đọc tiện theo dõi cuộc biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đăng dưới đây toàn văn hai chứng từ của nhà văn Nguyễn Viện và nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đây là bài của Nguyễn Viện, Khi lòng yêu nước dâng trào. Đúng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 6 2011, cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn và xâm lược Việt Nam đã bắt đầu tại Sài Gòn. Thế là dùng chữ Sài Gòn chứ không dùng chữ Thành phố Hồ Chí Minh nữa nhé. Thật bất ngờ và có lẽ bất ngờ hơn với lực lượng an ninh là sự xuất hiện của giáo sư nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, lịch sự với cà vạt, và những nhân vật từng lừng danh một thời, những chuyên gia biểu tình trong mọi kép trước 1975 Sài Gòn. Đúng, mấy ông này là chuyên gia biểu tình, hồi đó tôi có biết. Những chuyên gia biểu tình trước 1975 Sài Gòn: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Dầu, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, nhà thơ Nguyễn Quốc Thái. Bên cạnh đó là nhà sử học Đinh Kim Phúc, cái ông viết cái bài lý thuyết luật quốc tế về biển đảo đó. Nhà sử học Đinh Kim Phúc, nhà thơ Đỗ Trung Quân, André Mangra, Hồ Cương Quyết, anh là một người Tây đi theo kháng chiến Việt Nam từ đầu đến đuôi. Lấy tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, lấy họ Hồ luôn đó. André Mangra, Hồ Cương Quyết ở khu vực đầu nhà thờ Đức Bà. Sau một cuộc tranh luận ngắn, cái cuộc tranh luận rất hay, đối chất giữa là Cộng sản chống Trung Quốc và Cộng sản tay sai Trung Quốc. Rất là hay. Sau một cuộc tranh luận ngắn giữa ông Cao Lập, đương kim giám đốc khu du lịch Văn Thánh, và các nhân viên công lực, André Mangra đã bung khẩu hiệu ra: nhân viên công lực nhượng bộ, bắt đầu cho một ngày lịch sử. Một số các bạn trẻ mai phục sẵn gần đó đã tham gia ngay vào nhóm này. Các tấm biểu ngữ, khẩu hiệu được nhóm này phân phát cho các bạn trẻ, cộng thêm các khẩu hiệu do chính các bạn trẻ chuẩn bị trước, được dường lên, họ kéo đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch. Những tiếng hô đã vào Trung Quốc, hàng xa trường xa Việt Nam không ngừng vang lên, càng lúc càng to và càng khí thế. Bây giờ đến bắt đầu đấu khẩu nhá. Ông Nguyễn Văn Đu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cũng có mặt tại hiện trường. Cái anh Nguyễn Thành Tài thì chúng ta nhớ rằng cái năm 2007 cuộc biểu tình chống tàu, cũng cái anh Nguyễn Thành Tài này anh cũng lại lộ mặt ra là bị chung chửi quá trời đó. Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cũng không ngờ mới đến nhà vẫn tiếp tục làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cũng có mặt tại hiện trường và có cuộc trao đổi với hai ông Huỳnh Tấn Mẫm và Lê Hiếu Đằng. Nội dung cuộc trao đổi này còn trong vòng bí mật. Còn bây giờ thì đến cái tường thuật của Đỗ Trung Quân thì sẽ có cái cuộc đối thoại này. Tiếp đó là một cuộc tuần hành rầm rộ lôi kéo theo những người đi đường. Họ đi một vòng qua đường Lê Duẩn, Pasteur, trở lại Nguyễn Thị Minh Khai trước lãnh sự quán Trung Quốc, rồi lại đi tiếp qua Đồng Khởi, qua Ủy ban Nhân dân thành phố, chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất. Trong bản kia thì gọi là Dinh Độc Lập, bây giờ gọi là Dinh Thống Nhất. Dinh Thống Nhất, Tổng lãnh sự Mỹ, qua văn phòng Hội Cựu Chiến binh, rồi quay trở lại Tổng lãnh sự Trung Quốc. Lúc này số người tham dự đã lên tới trên 1.000 người, khí thế hừng hực. Một cô bạn trẻ nói với tôi: Sau hôm nay nếu cô bị bắt thì cũng rất đáng để trả giá. Khoảng hơn 11 giờ, một vị hiệu trưởng đại học xuất hiện nói chuyện với người biểu tình, bị các bạn trẻ phản ứng dữ dội. Ông ta nói phải tôn trọng luật pháp, thì các bạn trẻ đáp lại là: thầy hãy về học luật đi cái đã. Đám biểu tình bị chia cắt làm 3 khúc, tôi theo một nhóm và tan hàng sau 12 giờ. Nghe nói một số vẫn còn bám trụ và hẹn tiếp tục vào Chủ nhật tới. Không có giải tán hôm nay để xem là sinh viên có bỏ học để đi biểu tình hay không. Nó biến thành hai khóa luôn. Một điều đáng nói, đây nha, đám biểu tình bị chia cắt làm ba khúc. Tôi theo một nhóm và tan hàng sau 12 giờ, nghe nói một số vẫn còn bám trụ hẹn tiếp tục vào chủ nhật tới. Một điều đáng nói là ngoài các bạn trẻ tham gia, tôi gặp nhiều nhân vật cộm cán, tức là cán bộ đây gọi là cộm cán trong cái, nhiều nhân vật cộm cán lề phải với tư cách quan sát hoặc trực tiếp tham gia biểu tình như Hồ Thu Hồng Beo, tổng biên tập báo Thể Thao Thành Phố Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Thế Thanh, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin giáo sư Chu Hảo, nhà báo Nguyễn Trọng Chức, cựu tổng thư ký báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật Nguyễn Tâm Chánh, tổng biên tập Sài Gòn Tiếp Thị nhà báo Huy Đức và một số nhà văn nhà thơ không cần biết là lề gì cả. Rất tiếc một số anh em văn nghệ sĩ đã từng tham gia biểu tình năm 2007 đã không thể có mặt, hoặc bị giữ tại công an phường, hoặc bị giữ tại nhà. Bản thân tôi cũng bị canh cửa. Đấy là Nguyễn Huyện đấy nhá. Điều cuối cùng tôi muốn kể về ngày hôm nay là những giọt nước mắt của nhà văn Nguyễn Minh, một ông bạn già trên 70 tuổi. Ông đã khóc khi tận mắt chứng kiến lòng yêu nước của người dân dâng trào trước nguy nan của Tổ quốc. Điều mà ông nghĩ không thể xảy ra được trong một chế độ chúng ta đang sống. Sài Gòn ngày 5 tháng 6 hành luật. Đây là bài này được đăng trên blog của Song Chi. Bây giờ đến bài tường thuật của Đỗ Trung Quân. Cuộc đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụ sở Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố. Cái này rất là hay. Họ đấu tranh với nhau. Chúng ta thấy rằng thì khi mà chính nghĩa sáng ở thì điều gì sẽ xảy ra? Cuộc đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụ sở Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố. Đỗ Trung Quân. Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn sáng 5 tháng 6 ở Sài Gòn. Sáng 5 tháng 6 2011 ở Sài Gòn. 6:30 sáng ngày 5 tháng 6, người đến sớm nhất là André Mangra, tên Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp, quốc tịch Việt. Hơn 30 năm trước, Mangra đã treo cờ mặt trận trên tượng đài thủy quân lục chiến trước Hạ nghị viện Sài Gòn. Cái vụ này là tôi ra, tôi dập cỏ cái thằng này xuống, hóa ra là cái thằng bây giờ nó là Hồ Cương Quyết. Thì hôm đó là tôi tình cờ có mặt ở đó, tôi chạy ra, tôi hô anh em ra túm cỏ nó, vật nó xuống. Hơn 30 năm trước, Mangra đã treo cờ mặt trận trên tượng đài thủy quân lục chiến trước Hạ nghị viện Sài Gòn và giờ này đang ngồi cặm cụi viết biểu ngữ. Cảm ơn anh Mangra. Sự xuất hiện của anh trong đám biểu tình này làm cho chính nghĩa quốc gia dân tộc Việt Nam càng thêm sáng ngời mà thôi, chứ tôi không có chê trách gì anh cái chuyện năm xưa cả. Năm nay anh làm thế này là chúng tôi hoan nghênh. Viết biểu ngữ hòa bình công lý cho Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Quốc Thái và giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần áo chỉnh tề cũng có mặt. Hai chiếc taxi ra nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 8:15. Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc. Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát lãnh sự quán Trung Quốc, xế bên nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chặn và cảnh sát chìm thường phục, nhưng dễ nhận ra họ bằng mấy bộ đàm. Nhiều người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên, chĩa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất. Đề nghị giải tán, hoạt động, phải có luật pháp. Anh Cao Lập, cựu tù quân đảo, vốn nóng tính hét to, pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước, không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc. Thế là tiếng vỗ tay ầm ầm. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng, cựu phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố đấy nhỉ. Chưa kịp nói gì thì anh Đằng chỉ ngay vào mặt quát, anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc? Thế là cái người mặc thường phục phải lùi lại. Anh Huỳnh Tấn Mẫm và tôi, tức là Đỗ Trung Quân, băng qua đường sang phía nhà văn hóa thanh niên quan sát. Đến đây tôi có lời ghi chú rằng thì khi mà nhà cầm quyền mất cái tính chính đáng để cầm quyền, cái gọi là legitimacy to rule,
thì chỉ mặt vào nó mắng, anh đứng về phía nào, đứng phía Việt Nam hay Trung Quốc, là nó phải lùi ngay. Mặc dù lâu đầu nó có vẻ không mềm thì nắm, rắn thì buông. Chính nghĩa đã thắng. Trụ sở của đoàn thanh niên cộng sản kéo cổng, vắng tanh, trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, camera chĩa xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: chú Quân, chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được rồi, giải tán đi. Đấy là một cán bộ thành đoàn, tôi không biết tên. Anh Huỳnh Tấn Mộng nói: được làm sao? Lẽ ra thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên. Thành đoàn không dám thì thanh niên họ phải tự làm thôi. Bên kia đường, các anh Lê Hiếu, Đặng Lê Công Dầu, Cao Lập, Ăn Dê Mang Ra dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm rủi gui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Dầu, Huỳnh Tấn Mẫm, đề nghị các chú giải tán. Anh Lê Hiếu Đặng nói: hãy để cái rủi kêu vào mặt bọn Trung Quốc á. Chắc họ còn trẻ không biết, nhưng camera trên nhà văn hóa thanh niên đã biết và báo cho ông Nguyễn Văn Đùa, phó bí thư thường trực thành phố. Giờ thì một cán bộ thành đoàn ra nói: anh Ba Đùa, mời các anh vào nói chuyện. Anh Lê Hiếu Đặng khoát tay: chúng tôi không có chuyện gì để nói. 30 phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đùa, ông Nguyễn Thành Tả xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý, anh Lê Công Dầu, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đặng, Cao Lập đồng ý vào. Bây giờ là đến cuộc đối thoại trong trụ sở thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố. Những nhân vật trụ cốt của thành ủy nào là Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, là Nguyễn Thị Quyết Tâm có mặt đâu đủ. Đàn bà mà nghe tên là Nguyễn Thị Quyết Tâm ghê nhé. Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn. Ông Nguyễn Trân Trung, tức là Sáu Quang, nguyên bí thư thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố, lại không được nhã nhặn. Ông đặt tay xuống bàn, nói với ông Lê Hiếu Đặng: các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đứng đắn nhé. Ông Lê Hiếu Đặng cái môi thì giật giật, cái tay thì run run, ông nói: này, anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp. Ông Cao Lộc đứng bật dậy: tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang lại tệ hại đến cái mức này. Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm: chúng tôi đã bày tỏ xong thái độ. Nếu nhà nước hiểu lòng dân, chúng tôi sẽ ủng hộ. Nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ. Ông Ba Đua thì vui vẻ gọi André Mara là đồng chí. Đồng chí André, đồng chí André Hồ Cương Quyết nói thế này: đồng chí không có nghĩa là cùng trong một đảng đâu nhé. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Cuộc tuần hành này cũng trong cái tinh thần ấy đó. Cuộc đối thoại có lúc khá căng thẳng. Họ là những người từng, câu này rất là quan trọng, họ là những người từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông Lê Công Dầu, cựu phó bí thư thường trực thành đoàn, khét tiếng kiên cường trong tù đầy tra tấn. Ông Lê Hiếu Đặng, ngay cả khi đã giữ các trọng trách, vẫn không vì phú quý vinh hoa, cứ theo lẽ phải mà tranh đấu. Ông Huỳnh Tấn Mẫm, chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ nổi tiếng trong nước, mà thành tích đấu tranh trước 1975 của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế. Lúc 13 giờ khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục trên các tuyến trung tâm. Trong đám đông tôi nhận thấy những gương mặt già, già trong mặt kép, những khuôn mặt già quen thuộc. Nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư tương lai Ô Xin Huy Đả, khi ông giáo sư tương lai này, ông thỉnh thoảng phát biểu mà tôi cứ hay chê bai ông. Giáo sư tương lai Ô Xin Huy Đức, tùy theo sức khỏe, người thì đi hết cả hành trình, người thì tham gia từng chặng một. Buổi sáng ngày 5 tháng 6, chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà thành đoàn và trong Tổng lãnh sự Trung Quốc hiểu được như thế nào là Việt Nam. Đến đây là kết thúc cái phần tổng kết cái cuộc biểu tình vừa rồi của tôi với những lời quyết luận như thế này. Tôi ghi nhận cái câu: đồng chí không có nghĩa là phải cùng một đảng. Giả dụ vô cùng một đảng thì phải hiểu rằng cái đảng Cộng sản nó đã và nó đang bán nước. Thì bây giờ chính nghĩa thuộc về ai? Trong quá khứ người ta theo đảng vì lòng yêu nước.
Vậy thì trong hiện tại người ta bỏ đảng, chống đảng cũng chỉ vì lòng yêu nước. Đảng đã vong thân khỏi dân tộc. Hay là đảng thực ra là cũng không phải là vong thân, từ xưa đến nay đảng chẳng qua là chỉ đội lốt dân tộc. Và cái lối đối phó của nó với người biểu tình luôn luôn nó nói là mọi sự để cho đảng lo. Cái tư cách để nói cái câu đó nó đang trở thành trò hề. Khi nào mà lòng dân, nhân danh chính nghĩa quốc gia, ngày xưa người ta gọi là chính nghĩa dân tộc, nhưng tôi gọi là chính nghĩa quốc gia cho đúng nghĩa hơn. Khi lòng dân đã nhân danh chính nghĩa quốc gia để mà đứng lên, thì cái đảng xã hội đen, cái đảng buôn dân bán nước, khôn hồn, thì liệu mà xuống cọp cho an toàn, thì hãy trông gương Tunisia, Egypt, Libya, hãy trông gương những cái nước đang hưởng cái lòng dân của mùa xuân Ả Rập, khôn hồn thì xuống cọp an toàn đi. Nếu không chấp nhận diễn biến hòa bình, thì sẽ có diễn biến không hòa bình. Vâng, đó là câu kết luận của bài tổng hợp của tôi nhân vụ biểu tình ngày 5 tháng 6 vừa qua.